Một lần nữa trân trọng kính chào Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng được nhắc nhở bởi lời Chúa ở trong chủ đề về sự hầu việc Chúa. Tôi tin rằng chủ đề này không hề xa lạ với tất cả chúng ta. Phần Kinh Thánh mà chúng ta học buổi sáng hôm nay cũng không hề xa lạ với tất cả chúng ta. Và vì vậy, nguyện xin Chúa ban sự hướng dẫn, ban lời của Ngài ở trên mỗi đời sống của chúng ta trong chức vụ mà chúng ta hầu việc Chúa ở trên đất này, ở trong Hội Thánh của Ngài. Một lần nữa tôi xin đọc lại một phần Kinh Thánh, một câu Kinh Thánh ở trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học hỏi với nhau buổi sáng hôm nay. Tôi xin đọc một vài câu Kinh Thánh. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Lời của Chúa phán với mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay. Và tôi ước ao đây là sẽ là kim chỉ nam, đây là sự khích lệ, đây là sự hướng dẫn chúng ta ở trong sự hầu việc Chúa. Hẳn nhiên chúng ta biết buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có hội đồng thường niên và bầu cử chấp sự, là những người được biệt riêng ra bước vào trong thánh chức để hầu việc Chúa. Tuy nhiên, lời của Chúa không chỉ dành cho những người sẽ trở thành chấp sự, nhưng lời của Chúa dành cho hết thảy chúng ta là những người thờ phượng và hầu việc Chúa. Chúng ta thấy ở trong khúc Kinh Thánh này có nói một chỗ, đó là khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài. Chúng ta để ý chỗ này, Kinh Thánh nói rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù thì Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho chúng tôi để hầu việc Ngài. Nghĩa là một người hầu việc Đức Chúa Trời thì ít nhất phải biết được cái lý do mà mình hầu việc Chúa. Và lý do đó là vì chúng ta được cứu để hầu việc Chúa, hay là phục vụ Chúa. Chúng ta được cứu là để hầu việc Chúa. Đây là bài cầu nguyện của một người, và nói ở trong tư cách là một người ở trong dân sự của Chúa, và nhắc lại giao ước mà Chúa đã lập với dân tộc của mình, là Ngài sẽ giải cứu dân của Ngài khỏi tay kẻ thù nghịch, để chúng tôi là dân của Chúa lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trước mặt Ngài sẽ hầu việc Ngài. Vì vậy cho nên một điều khiến cho họ phải phục vụ là bởi vì họ được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch. Ở đây trong câu Kinh Thánh này chúng ta có thể giải thích hai ý đều được như: thứ nhất là được cứu và được phục vụ, hoặc là được cứu để phục vụ. Khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi để phục vụ. Cái chữ ban ơn lành đây đó không phải là cái việc Đức Chúa Trời thêm ơn, ban phước cho chúng ta, thêm sức lực cho chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Điều đó chắc chắn là có. Nhưng ở cái chỗ này, câu Kinh Thánh này, cái chữ ban ơn lành thực ra nó gần cái nghĩa đó là Chúa cho phép, Chúa để cho người đó hay là dân tộc đó hầu việc Chúa. Khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch, Ngài sẽ để chúng tôi, Ngài sẽ ban ơn cho chúng tôi, Ngài sẽ cho phép chúng tôi trước mặt Ngài mà hầu việc. Vì vậy lý do mà chúng ta là những người hầu việc Chúa đó là chúng ta đã được cứu để được hầu việc Chúa. Và vì vậy chúng ta được cứu thì chúng ta phải hầu việc Chúa. Tôi từng thưa với quý ông bà anh chị em nhiều lần, Cơ đốc nhân, con cái của Chúa, mục đích sống trên trần gian này là để được làm vui lòng Chúa và để thờ phượng Chúa. Không có gì ngoài cái mục tiêu đó hết. Nhưng mà thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa là hai điều không bao giờ tách rời nhau ra. Roma đoạn 12 câu 1 chép rằng: hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Và cái chữ thờ phượng đó gắn với ý nghĩa từ cựu ước, đó là hầu việc. Thờ phượng gắn liền với sự hầu việc. Đức Chúa Trời sai, Đức Chúa Trời kêu Abraham phải dâng Isaac làm cái của lễ cho Đức Chúa Trời. Và đó là cái chỗ mà lần đầu tiên ở trong Kinh Thánh đề cập đến sự thờ phượng. Và sự thờ phượng đó phải đi liền với sự hầu việc. Và sự hầu việc đó phải đi liền với một của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu để hầu việc Chúa. Chúng ta được cứu để phục vụ Chúa. Và vì chúng ta đã được cứu cho nên chúng ta hầu việc Chúa. Đó là một điều chắc chắn. Khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Chúng ta hầu việc Chúa vì chúng ta đã được cứu và chúng ta hầu việc Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta học ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là thái độ chúng ta hầu việc Chúa. Chúng ta hầu việc Chúa với thái độ gì đây? Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Sẽ không có một điều gì ngăn cản chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Không có một đối tượng, không có một thế lực nào ngăn cản chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Dân tộc Israel muốn hầu việc Đức Chúa Trời thì phải trước mắt vượt qua những sự khó khăn. Khi Môi-se công bố với A-rôn rằng, xin lỗi, với Pha-rô-ôn rằng vua phải thả dân này ra khỏi xứ để chi? Đặng họ đi vào trong đồng vắng và thờ phượng Đức Chúa Trời tại đó. Vì vậy cho nên trước khi dân Israel có thể hầu việc Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời, thì họ phải được cứu ra khỏi Ai Cập. Và đó là cái chỗ mà tác giả này suy nghĩ đến. Được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch, rồi Ngài sẽ ban ơn lành cho, hay là Ngài cho phép để hầu việc Chúa. Vì vậy cho nên khi mà dân Israel được hầu việc Chúa thì họ đứng trước một cái viễn cảnh là họ đã được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch, và họ không sợ hãi gì hết ở trong sự hầu việc thờ phượng Chúa. Đó cũng là thái độ mà chúng ta là những người hầu việc Chúa ngày nay cần phải có. Không sợ hãi gì hết. Chúng ta hầu việc Chúa. Đấng mà chúng ta hầu việc là đấng vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Thì còn ai, còn một thế lực nào có thể ngăn trở chúng ta trong sự hầu việc Chúa? Đừng để bất kỳ một lý do nào ngăn trở chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Trọn đời mình không sợ hãi gì hết, trước mặt Đức Chúa Trời hầu việc Ngài trong sự thánh khiết và công bình. Ước ao câu Kinh Thánh này thật sự ngắn gọn nhưng cung cấp cho chúng ta một sự khích lệ, một sự hướng dẫn trong sự hầu việc Chúa. Không sợ hãi gì hết. Một điều tôi cũng muốn đề cập đến, đó là phẩm chất của người hầu việc Chúa. Nếu chúng ta biết lý do mình hầu việc Chúa và chúng ta có được thái độ hầu việc Chúa đúng, thì cái điều kế tiếp khó hơn chúng ta cần phải đặt ra, đó là phẩm chất của người hầu việc Chúa. Và chúng ta đã biết phẩm chất đó là gì. Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài. Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, đây chính là tiêu chuẩn cho tất cả chúng ta trong sự thờ phượng hầu việc Chúa. Khi chúng ta bước đi ở trong nhà của Chúa, chúng ta cần phải lấy sự thánh khiết và công bình. Khi chúng ta làm công việc của Chúa, chúng ta cũng phải lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài. Như chúng ta đã được học hỏi chung với nhau trong sự thờ phượng, chúng ta Sự thờ phượng phải lẽ là chúng ta đến trong nhà của Chúa, ra mắt Chúa, mặc trang sức thánh, mang của lễ đến, phải không? Sự thờ phượng Chúa đòi hỏi chúng ta phải đem một cái gì đó của chính chúng ta, và trong trường hợp này là cái tốt nhất của chúng ta, để dâng hiến cho Chúa trong sự thờ phượng Chúa. Và chúng ta cũng phải mặc trang sức thánh, đó là lấy sự thánh khiết để mà hầu việc và thờ phượng Ngài. Đây là một tiêu chuẩn rất là khó, nhưng Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Đây là điều khó, nhưng đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi. Vì đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi mà lại là điều khó, Ngài sẽ ban ơn để chúng ta có thể làm được điều đó. Ngài sẽ ban cho người hầu việc Ngài có ơn Chúa để có thể sống một đời sống thánh khiết và công bình để hầu việc Chúa. Nếu một người hầu việc Chúa không bước đi ở trong sự thánh khiết và trong sự công bình thì công việc Chúa có thể bị ảnh hưởng. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu công việc Chúa không bị ảnh hưởng thì bản thân người hầu việc Chúa sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì chúng ta đã hầu việc Chúa không bằng sự thánh khiết và công bình theo tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Và điều thứ tư chúng ta học thấy ở đây, chúng ta biết lý do hầu việc Chúa, chúng ta biết thái độ hầu việc Chúa, chúng ta biết phẩm chất hầu việc Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến một khía cạnh thứ tư là thời gian chúng ta hầu việc Chúa. Chúng ta hầu việc Chúa trong bao lâu, thưa quý ông bà anh chị em? Trọn đời mình. Đây là điều lời Chúa đã nói, lời Chúa muốn nói với chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Lấy sự nhân từ, lấy sự công bình, thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình. Trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Theo cái bản dịch khác thì chúng ta có thể nói một cái thứ tự khác. Khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn cho chúng tôi hầu việc Chúa một cách không sợ hãi, với sự thánh khiết và công bình ở trước mặt Ngài trọn đời. Trọn đời. Thưa quý bạn chị em, đây là một điều chúng ta rất là dễ nói, phải không? Tôi yêu Chúa, tôi muốn hầu việc Chúa trọn cả cuộc đời của tôi. Nhưng mà rất dễ để chúng ta nói rằng tôi muốn hầu việc Chúa trọn cuộc đời, nhưng mà từ đây cho đến cuối năm tôi xin ngừng, năm sau bắt đầu lại. Và đó là vấn đề của những người hầu việc Chúa. Tôi muốn hầu việc Chúa trọn cuộc đời, nhưng mà Chúa ơi, xin cho con có những cái khoảng dừng ở trong sự hầu việc Chúa đó. Cho con nghỉ một năm, cho con nghỉ hai năm, cho con nghỉ ba năm, vân vân. Cho con nghỉ mấy tháng, cho con nghỉ qua cái vụ này. Không, đó không phải là tinh thần hầu việc Chúa mà Chúa muốn. Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình. Trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Nghĩa là cả cuộc đời chúng ta là để hầu việc Chúa, và không có lý do gì để chúng ta ngưng hầu việc Chúa. Và chúng ta mỗi lần xảy ra một điều gì đó trong sự hầu việc Chúa, chúng ta hãy nhớ điều này, nhớ đến lời Chúa dạy chúng ta. Hầu việc Chúa đôi lúc cũng vấp ngã. Không ai trong chúng ta dám nói rằng tôi hầu việc Chúa hoàn toàn được mọi sự tốt đẹp, được mọi điều tốt đẹp, mọi kết quả tốt đẹp, không có xảy ra bất cứ một cái sự vấp ngã nào. Không ai dám nói như thế. Hầu việc Chúa đôi lúc cũng vấp ngã. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều lý do. Ví dụ như tôi làm được việc mà không có ai nâng đỡ, không ai khuyến khích, không ai trân trọng. Tôi làm được việc và cũng có nhiều người muốn làm việc đó, và họ đã bước vào cái chỗ của tôi. Nói nôm na là họ đã dẫm chân tôi, họ đã giành việc của tôi. Tôi làm được việc nhưng mà lại cũng có nhiều người ghen tị, nhiều người chỉ trích, vân vân. Chúng ta đôi lúc nhiều lần nhiều cách bị vấp ngã, bị bị tổn thương ở trong sự hầu việc Chúa. Nhưng hãy nhớ, chúng ta hầu việc Chúa trọn đời mình. Đừng để bất kỳ một đối tượng nào hay là bất kỳ một điều gì ngăn trở chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Và hãy nhớ rằng khi chúng ta ngưng hầu việc Chúa là chúng ta ngưng hầu việc chính Chúa của chúng ta. Chớ Chúa không xét rằng chúng ta đang ngưng hầu việc những người khác. Nghĩa là nếu chúng ta vì có một điều gì đó mà ngưng hầu việc Chúa thì thật sự Chúa buồn. Còn những người khác, những việc khác thì không buồn gì cả. Vậy thì chúng ta chọn làm Chúa buồn hay là chọn làm người khác buồn? Đó là cái điều mà chúng ta hãy suy nghĩ lại trong sự hầu việc Chúa. Ước ao con cái của Chúa, quý ông bà chị em trong năm mới này. Buổi sáng hôm nay bài học này hướng đến chúng ta một trong những mục tiêu, 6 mục tiêu mà chúng ta đã đề ra ở trong năm. Đó là hết lòng hầu việc, hết lòng phục vụ ở trong nhà của Chúa. Thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta hầu việc Chúa thì có một điều chắc chắn là chúng ta phải phục vụ người khác. Không thể nào tách điều đó ra được. Chúng ta hầu việc Chúa thì phải phục vụ người khác. Nếu có ai đó lại nói với mục sư rằng: thưa mục sư, tôi muốn hầu việc Chúa, xin chọn cho tôi một công việc nào để hầu việc Chúa nhưng mà đừng có phục vụ người khác, thì tôi nghĩ người đó đã đem mục sư vào một cái thế vô cùng khó khăn. Làm sao có một việc gì hầu việc Chúa mà không phục vụ người khác? Có người sẽ nói: có một chức vụ, đó là làm mục sư. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, quý ông bà cười, có nghĩa là điều đó không đúng. Làm mục sư thì lại cần phải phục vụ người khác, phải không? Đầy tớ mà, đầy tớ của Đức Chúa Trời. Trong khi đầy tớ thì phải phục vụ những người con ở trong nhà. Đó là điều chúng ta hôm nay hay nói. Không có chức vụ hầu việc Chúa nào mà hầu việc Chúa nhưng lại không cần phục vụ người khác. Và cũng không có chức vụ nào dễ, bởi vì chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời hầu việc Ngài nhưng vẫn phải phục vụ người khác. Thành ra xin Chúa giúp cho chúng ta có thái độ hầu việc Chúa mạnh mẽ, không sợ hãi, nhưng cũng có những phẩm chất của người hầu việc Chúa một cách tốt đẹp, lấy sự thánh khiết và công bình hầu việc Ngài. Và hầu việc Chúa trọn cuộc đời của chúng ta, liên tục, đừng để có một cái sự gián đoạn. Khi chúng ta hầu việc Chúa, khi chúng ta làm việc Chúa, chúng ta được sự trân trọng, thì đó là điều rất tốt. Nhưng nếu không được trân trọng đúng mức, chúng ta có tiếp tục hầu việc Chúa không? Nếu trong lúc hầu việc Chúa chúng ta được khích lệ thì chúng ta sẽ mạnh mẽ trong sự hầu việc Chúa. Nếu không được khích lệ đúng mức đầy đủ, chúng ta có tiếp tục hầu việc Chúa không? Nếu không được khen ngợi đúng, chúng ta hầu việc Chúa không? Và nếu có người nào đó làm tổn thương chúng ta có tiếp tục hầu việc Chúa không? Đó là những câu trả lời, đó là những câu hỏi cần có câu trả lời. Và câu trả lời của chúng ta sẽ khiến chúng ta hầu việc Chúa đẹp lòng Ngài hay là không. Khi tôi hầu việc Chúa mà người khác làm tổn thương tôi thì tôi có làm bầm với Chúa không? Khi tôi hầu việc Chúa mà người khác không biết đến thì tôi có tiếp tục hầu việc Chúa không? Đức Chúa Trời luôn dự bị những người hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời luôn dự bị những người như Môi-se đứng lên để dẫn dắt dân sự. Nhưng mà Chúa cũng dự bị những người nữ giống như hoàng hậu Ê-sơ-tê âm thầm giúp đỡ cho dân sự của Ngài trong những lúc có cần. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, nếu Ê-sơ-tê bằng lòng ra mắt vua, và lúc đó vua đang trong cái tâm trạng không vui, chán đầu, thì có còn ai biết đến? Một cái chết hoàn toàn vô ích. Đức Chúa Trời luôn dự bị những người đứng lên một cách công khai để hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời cũng luôn dự bị những người âm thầm để hầu việc Chúa. Không phải vì không được trân trọng, không phải vì không được chú ý, không phải vì không được khích lệ, ngợi khen đúng mức mà chúng ta không hầu việc Ngài, không tiếp tục hầu việc Ngài. lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Bởi vì chúng ta là những người đã được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch rồi. Và trong đời sống thuộc linh, chúng ta đã được đem từ nơi tối tăm qua nơi sáng láng. Chúng ta đã được cứu khỏi tay kẻ thù đã nắm lấy linh hồn và con người thuộc linh của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã được cứu khỏi nơi đó để chúng ta phục vụ một đấng nắm giữ linh hồn của chúng ta. Đấng đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và không có lý do nào để ngăn trở chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Nguyện xin Chúa giúp đỡ và Ngài làm cho chúng ta được mạnh mẽ ở trong sự hầu việc Chúa. Ở trong năm mới này, chúng ta đã được cứu và chúng ta được Chúa cho phép để phục vụ. Và chúng ta được cứu là để phục vụ Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta hầu việc Chúa với một thái độ mạnh mẽ, không sợ hãi gì hết. Không có bất kỳ một điều gì có thể ngăn trở chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Và chúng ta cũng sẽ hầu việc Chúa trong sự thánh khiết và công bình, để cho chúng ta sẽ hầu việc Chúa trọn đời chúng ta. Và tôi là người rất muốn chúng ta rất là thực tế với nhau. Đây là những tuần lễ đầu năm, chúng ta hội thánh Chúa nên cam kết với Chúa, xin Chúa cho chúng ta có đủ ơn đủ sức để hầu việc Chúa trọn năm nay, trọn đời nghe rất là xa. Nếu chúng ta đi trọn được từng năm trong sự hầu việc Chúa, đó đã là điều rất là tốt rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta, và chúng ta cam kết hứa nguyện trước mặt Chúa, xin Chúa giúp cho con sẽ hầu việc Chúa lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn năm nay, không sợ hãi gì hết. Chúa ơi, xin đừng để cho bất kỳ một điều gì có thể ngăn trở con trong sự hầu việc Chúa, có thể gián đoạn, làm cho cái sự hầu việc Chúa của con gián đoạn ở trong năm nay. Mà được như thế, chúng ta sẽ làm Chúa vui lòng. Một lần nữa tôi xin nhắc lại những mục tiêu, những đường hướng của Hội Thánh của Chúa, để các con cái của Chúa chúng ta sẽ đặt mình vào trong chương trình đó. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta trung tín trong sự thờ phượng. Đây là điều có thể nói là dễ dàng thấy nhất trong sự hứa nguyện của chúng ta. Trung tín trong sự thờ phượng. Và kế đó là hết lòng hầu việc Chúa. Xin đừng ai trong chúng ta nói rằng tôi không biết phải làm gì để hầu việc Chúa. Tôi không làm mục sư được. Tôi cũng không được bầu vào ban chấp sự. Tôi cũng không được làm trong các ban ngành, làm trưởng các ban ngành. Vậy thì tôi làm gì đây? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hầu việc Chúa rất là nhiều cách, rất là nhiều công việc để chúng ta hầu việc Chúa. Điều chúng ta thiếu không phải là thiếu cái sự, thiếu cái công việc để hầu việc Chúa. Nhưng mà điều chúng ta thiếu là tấm lòng cam kết để hầu việc Chúa. Chúng ta không thiếu thời gian để hầu việc Chúa, nhưng có thể chúng ta thiếu hay là chưa đạt được cái tiêu chuẩn của người hầu việc Chúa mà Chúa đòi hỏi. Vậy thì chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp sức cho chúng ta để chúng ta có thể hầu việc Chúa. Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi để hầu việc Ngài. Có nghĩa là Chúa sẽ khiến chúng ta hầu việc Ngài. Chúa sẽ cho phép chúng ta hầu việc Ngài. Chúa sẽ để chúng ta hầu việc Ngài. Hầu việc Chúa là một đặc ân chứ không phải là một trách nhiệm. Tất nhiên khi chúng ta sử dụng đặc ân đó, bước vào trong sự hầu việc Chúa thì chúng ta phải gắn liền với những trách nhiệm. Nhưng bước vào trong sự hầu việc Chúa thì đó là đặc ân chứ không phải là trách nhiệm. Nếu chúng ta nghĩ rằng trách nhiệm của tôi là phải hầu việc Chúa thì chúng ta đã có một cái khởi đầu sai rồi. Đặc ân của tôi là được hầu việc Chúa chứ không phải là trách nhiệm. Xin Chúa giúp cho chúng ta được khích lệ qua điều này. Tôi sẽ đọc lại một lần nữa câu kinh thánh này trong lời của Chúa như là một sự kết luận, một sự nhắc nhở mỗi chúng ta ở trong bước đường hầu việc Chúa trong năm nay. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi mà hứa rằng, khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Tôi xin đọc lại phần câu gốc. Trước mặt Ngài, trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Điều tôi muốn gửi đến quý ông bà anh chị em là từ đây cho đến cuối năm nay, trong lúc chúng ta hầu việc Chúa, nếu có một lúc nào đó chúng ta bị ngã lòng, một lúc nào đó chúng ta thất vọng, thì xin hãy nhớ đến câu kinh thánh này để chúng ta bước đi, tiếp tục bước đi trong sự hầu việc Chúa. Nếu có một lúc chúng ta cảm thấy chưa có thỏa lòng trong sự hầu việc Chúa của mình, thì hãy nhớ câu kinh thánh này để chúng ta xét lại chúng ta đang thiếu gì, để rồi chúng ta tiếp tục bổ sung để hầu việc Chúa. Có thể chúng ta thiếu sự thánh khiết và công bình trong sự hầu việc Ngài. Có thể chúng ta thiếu cái thái độ không sợ hãi gì hết ở trong sự hầu việc Chúa. Nếu chúng ta có sự thánh khiết và công bình, nếu chúng ta có thái độ không sợ hãi, thì Đức Chúa Trời sẽ ban ơn lành cho chúng ta. Ngài sẽ khiến chúng ta sẽ hầu việc Chúa mà không bị gián đoạn, nghĩa là trọn đời mình, hay ít nhất là trọn một năm nay, năm 2015. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, cho chúng ta được hầu việc Chúa trong hết cả năm nay, liên tục, không sợ hãi gì hết, trong sự thánh khiết và công bình, vì chúng ta là những người đã được cứu khỏi tay kẻ thù nghịch rồi. Vua David nói rằng, Ngài đã đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Nếu chúng ta ý thức được rằng mình đã được đem lên từ một cái nơi ô uế ghê tởm như thế, và Ngài, Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta một nơi bằng phẳng, một nơi cứng cáp như thế, thì việc chúng ta sẽ làm là gì? Tôi tin rằng tất cả chúng ta không ai nghĩ rằng việc tôi làm đầu tiên sẽ là nằm xuống và vui thỏa ở trong cái chỗ đó. Không. Bước đi. Bước đi. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay và trong một năm mới. Chúng ta đã được cứu. Chúng ta đã được Chúa ban cho một cái nơi rất là đặc biệt để thờ phượng hầu việc Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Và như chúng ta cũng biết, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có hội đồng thường niên để bầu cử lại các chấp sự. Điều tôi muốn được nhắc nhở quý ông bà anh chị em, thứ nhất là chúng ta sẽ cam kết phục vụ Chúa, hầu việc Chúa trong bất kỳ công tác hay là chỗ nào mà Chúa đặt để chúng ta. Nếu chúng ta là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn để hầu việc Chúa ở trong ban chấp sự, hãy lấy lòng vui mà làm. Không phải làm vì cớ trách nhiệm, nhưng vì cớ đó là một đặc ân mà Chúa cho chúng ta làm. Chúng ta là những người sẽ bầu cử những người bước vào ở trong ban chấp sự để hầu việc Chúa. Xin hãy nhớ, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để lựa chọn những người được ơn của Chúa, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình. Những người đáp ứng được tiêu chuẩn trong sự hầu việc Chúa, Chúa sẽ ban ơn cho những người đó để hầu việc Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa ban ơn cho chúng ta ở trong sự hầu việc Chúa trong năm mới này, tất cả chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có được sự cam kết trước mặt Ngài trong sự hầu việc Chúa. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mọi người chúng ta đến với Chúa một cách riêng tư. Xin Chúa nhắc nhở mọi đời sống của chúng ta.